Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh tiếp nhận được sự hỗ trợ động viên để khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra khắc phục hậu quả bão số 11. Ngày 20 tháng 10, trường học cuối cùng của Bắc Ninh đón học sinh trở lại sau bão. Tôn vinh sản phẩm tiêu biểu sẽ tạo tiền đề cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có được chỗ đứng trên thị trường. Bằng sự nỗ lực không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân, phụ nữ Bắc Ninh đã và đang từng bước khẳng định vai trò vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tiếp xã giao đoàn công tác Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc do ngài Lee Sang-kyung, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc làm trưởng đoàn tới thăm, làm việc tại tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi tiếp có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Vui mừng chào đón Thứ trưởng thứ nhất và đoàn công tác đến thăm làm việc, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, hiện nay tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai các định hướng quy hoạch thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển đô thị thông minh và hạ tầng công nghiệp hiện đại. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn thứ nhất tại Việt Nam và cũng là đối tác chiến lược hàng đầu của tỉnh Bắc Ninh. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Những thành quả đó là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, hợp tác sâu sắc giữa Bắc Ninh và các đối tác Hàn Quốc, trong đó có sự đồng hành tích cực của Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông và Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc. Chuyến công tác lần này của đoàn nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị, đặc biệt là dự án khu đô thị mới Đông Nam thành phố Bắc Ninh trước đây, một trong những nội dung quan trọng trong khuôn khổ hợp tác song phương Việt Nam Hàn Quốc đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. Tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của dự án này. Trong quá trình triển khai, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế. Đồng thời đề nghị các cơ quan, nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch và đấu thầu, bảo đảm tính minh bạch, bình đẳng và hiệu quả lâu dài. Tỉnh Bắc Ninh tin tưởng rằng với kinh nghiệm và uy tín của Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông và Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững, cùng với sự chủ động, cầu thị và tinh thần hợp tác của Bắc Ninh, các dự án hợp tác sắp tới sẽ sớm được triển khai thực chất, hiệu quả. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ các dự án hợp tác đầu tư của Hàn Quốc nói chung, của Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông và Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc nói riêng. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bí thư tỉnh ủy đối với đoàn công tác. Ngài Lee Sang-kyung ấn tượng và đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời mong muốn dự án hợp tác đầu tư khu đô thị sẽ tiếp tục được tỉnh quan tâm, hỗ trợ tích cực, sớm triển khai. Về phía Bộ và các cơ quan Hàn Quốc sẽ đôn đốc các thủ tục theo quy định để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ngài Thứ trưởng nhấn mạnh tới những ấn tượng tốt đẹp về Bắc Ninh, vùng đất hiếu khách, năng động và giàu tiềm năng, khẳng định sẽ cùng tỉnh tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, các dự án, cơ hội hợp tác khác để Bắc Ninh trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc trong giai đoạn hợp tác phát triển mới. Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã dự buổi tiếp nhận ủng hộ của tỉnh Vĩnh Long nhằm hỗ trợ đồng bào tỉnh Bắc Ninh khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với tỉnh, với đồng bào tỉnh Bắc Ninh bị thiệt hại bởi thiên tai mưa lũ. Đồng thời cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh đã phát động sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân quyên góp, ủng hộ hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Tại đây, tỉnh Vĩnh Long đã trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ người dân tỉnh Bắc Ninh bị thiệt hại do mưa lũ, trao tặng 5 suất quà, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường Đa Mai. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bắc Ninh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia, nghĩa tình đồng bào của tỉnh Vĩnh Long, khẳng định đây là nguồn động viên lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương trong cả nước. Đồng chí cho biết, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, mưa lũ gây thiệt hại ước tính hơn 1.700 tỷ đồng, làm 5 người chết. Tỉnh đã tập trung cao, quyết liệt các biện pháp nhằm chủ động ứng phó, hỗ trợ sau mưa lũ với phương châm không để hộ dân nào bị đói, thiếu lương thực thực phẩm và mục tiêu an toàn của người dân lên trên hết trước hết. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương kịp thời phân bổ nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Sự hỗ trợ của tỉnh Vĩnh Long cùng các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh không chỉ góp phần giảm bớt thiệt hại sau bão mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, chung sức vì cộng đồng, giúp người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Từ nay đến cuối tháng 10, ngành nông nghiệp phải báo cáo chi tiết phương án khắc phục, đảm bảo vừa xử lý khẩn cấp các sự cố, vừa xử lý tổng thể nhiệm vụ tiêu thoát nước tại các địa bàn. Nếu để xảy ra những sự cố thiên tai tương tự, thiệt hại sẽ là rất lớn, thậm chí nằm ngoài sự kiểm soát nếu các phát sinh không được xử lý kịp thời. Đây là chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trong buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả úng lụt do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 11 gây ra trên địa bàn các xã Mỹ Thái và Tiên Lục vào chiều 20 tháng 10. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành địa phương liên quan. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại các vị trí cống kênh Tiêu Đức Mại, sự cố ngập nhà máy trạm bơm Dương Đức, đê thôn Thượng, xã Mỹ Thái, các đoạn đê bao Tiên Lục, khu vực cống Lỉnh và tuyến đê thuộc thôn Giữa đi thôn Sỏi trên địa bàn xã Tiên Lục. Đây là hai trong số các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc sông Thương trong công tác khắc phục sự cố ngập tại nhà máy trạm bơm Dương Đức. Trạm bơm này được xây dựng từ năm 1978, đã vận hành lâu năm nên nhiều hạng mục xuống cấp. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư khẩn cấp một số công trình, trong đó có việc xây dựng trạm bơm mới với công suất đủ lớn, đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 8.000 hectare, đặc biệt là phục vụ tiêu thoát cho khu vực công nghiệp. Qua kiểm tra thực tế, yêu cầu tiêu thoát nước cho khu vực rộng lớn do không có trạm bơm hỗ trợ, do vậy cần đưa vào báo cáo sớm để xây dựng công trình khẩn cấp. Đối với các sự cố đê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu từ ngày 30 tháng 10, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh tất cả phương án xử lý khẩn cấp các đoạn đê cần phải khắc phục ngay. Trong đó, riêng đoạn đê Tả Thương – Dương Đức, khoảng 7 km đê chính sẽ được tính toán trên tinh thần. Các điểm sạt lở gắn với toàn bộ 7 km này phải nâng cấp ngay. Về cách thức thực hiện theo phương án mở rộng mặt cắt và nâng cốt mặt đê, việc nâng cốt phải được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với thực tế địa hình, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới khu vực hạ du. Chỉ rõ hệ thống tiêu thoát nước chủ yếu dựa vào hình thức tự chảy, với trạm bơm Dương Đức có công suất và thiết bị lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu. Điều này dẫn đến nhiều bất cập, đặc biệt là khi xảy ra thiên tai, mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, dân sinh và hạ tầng đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp xây dựng phương án chi tiết, đảm bảo vừa xử lý khẩn cấp, vừa giải quyết toàn diện vấn đề tiêu thoát nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành khác trong phát triển hạ tầng. Trong đó tất cả các dự án phát triển hạ tầng giao thông, phát triển đô thị phải có thỏa thuận với ngành nông nghiệp về vấn đề kỹ thuật, phương án tiêu thoát nước, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Đối với các nội dung nằm trong phương án báo cáo khẩn cấp thì xây dựng phương án đáp ứng được yêu cầu những việc phải làm ngay và cả những việc theo tổng thể. Việc thực hiện được chia theo từng giai đoạn để đảm bảo ổn định rồi tính toán triển khai giai đoạn tiếp theo đáp ứng tiêu chuẩn của đường giao thông đồng bằng cấp 3. Liên quan việc tổ chức và sắp xếp lại các công ty thủy nông, các đơn vị cần nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức, sắp xếp lại 4 công ty, tinh giản bộ máy nhưng vẫn đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao đời sống của người lao động.
Sáng ngày 20 tháng 10, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thông tin lãnh đạo chủ chốt quý 4 năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Quốc Dương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt nội dung chuyên đề tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay, một số định hướng lớn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội 14 của Đảng. Chuyên đề giới thiệu bối cảnh cục diện mới khi nhân loại bước vào thế kỷ 21, tình hình Biển Đông, đường lối hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đây là những thông tin quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng hoạt động chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhất là trước Đại hội 14 của Đảng, việc lựa chọn chuyên đề thể hiện tinh thần chủ động của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thông tin định hướng nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ sở Đảng, cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở tăng cường tuyên truyền, truyền tải tinh thần và nội dung hội nghị đến từng cán bộ đảng viên, góp phần làm tốt công tác chính trị tư tưởng và nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, cần nâng cao bản lĩnh chính trị, có cái nhìn toàn diện, cơ bản, vững vàng và chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc khảo sát nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2025. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi khảo sát. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn. Nội dung khảo sát tập trung vào công tác dự toán thu chi, quản lý ngân sách cơ sở, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã phường, cùng mức phân bổ chi thường xuyên cho các nhiệm vụ đặc thù ở cơ sở. Tại buổi làm việc, đại diện các xã phường nêu nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự toán và quản lý chi ngân sách, nhất là việc cân đối nguồn thu tại chỗ, bố trí vốn cho đầu tư công và xử lý nợ xây dựng cơ bản còn tồn đọng. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, tham mưu cho Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc ban hành các cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách địa phương giai đoạn tới, đảm bảo cân đối hợp lý giữa các cấp ngân sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính công. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài chính, Thuế tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp những bất cập trong cơ chế phân bổ, điều hành ngân sách, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đồng thời yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, quan tâm bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Bắc Ninh với Trung Quốc tăng mạnh theo từng năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bắc Ninh sang Trung Quốc năm 2023 đạt trên 2,471 tỷ đô la. Năm 2024 đạt 2,637 tỷ đô la. 9 tháng năm nay ước đạt khoảng 3 tỷ đô la. Kim ngạch nhập khẩu của Bắc Ninh từ Trung Quốc năm 2023 đạt 8,979 tỷ đô la. Năm 2024 đạt trên 11,501 tỷ đô la. 9 tháng năm nay ước đạt gần 12 tỷ đô la. Những sản phẩm xuất khẩu từ Bắc Ninh sang Trung Quốc chủ yếu là nông sản tươi, chế biến, vải thiều, nhãn và linh kiện điện tử, sản phẩm điện tử. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất công nghiệp tại tỉnh.
Mới đây tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút 228 ý tưởng dự án của thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế số, du lịch trải nghiệm, chế biến nông sản và bảo tồn văn hóa truyền thống. Ban tổ chức chọn 30 dự án tiêu biểu nhất thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên nông thôn Việt Nam vào vòng chung kết. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các dự án xuất sắc nhất. Đáng chú ý, dự án ứng dụng công nghệ lên men sản xuất dầu gội thảo dược tự nhiên Mộc Nhiên Xanh của nhóm tác giả Đỗ Thị Thơm, Hà Ngọc Linh, Nguyễn Việt Anh và cộng sự, địa chỉ tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã lọt vào top 30 dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Dự án hướng tới phát triển sản phẩm chăm sóc tóc từ nguyên liệu thảo dược bản địa, thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ sinh học lên men để bảo tồn hoạt chất tự nhiên và gia tăng giá trị nông sản. Với thành tích này, nhóm tác giả đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen, ghi nhận nỗ lực sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp bền vững gắn với giá trị nông thôn và bản sắc địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trong lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, đã có 40 sản phẩm được tôn vinh. Đây đều là những sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của các địa phương được ban tổ chức lựa chọn đánh giá cao trong tổng số 61 sản phẩm đăng ký với chất lượng giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Thông qua việc tôn vinh sẽ tạo tiền đề cho các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh nhà từng bước có được chỗ đứng trên thị trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Sản phẩm mắm tép chưng thịt của công ty cổ phần PTK Việt Nam là một sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Được chế biến từ nguyên liệu là thịt lợn sạch với dây chuyền hệ thống sản xuất hiện đại, bài bản, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và định hướng xuất khẩu, gồm máy chế biến thịt, máy xay thịt, sấy thịt, máy hút chân không, máy dán nhãn mác, các loại tủ lạnh bảo quản thực phẩm đảm bảo chất lượng. Đây là một trong những sản phẩm được tôn vinh, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025. Bà Nguyễn Thị Huyên, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần PTK Việt Nam, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tôi hiểu là khi mà xây dựng thương hiệu, muốn tồn tại được và muốn đứng vững trên thị trường thì chắc chắn phải đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Và từ đó đến nay thì sau mấy năm chúng tôi phát triển xây dựng thương hiệu, thì chúng tôi không ngừng nỗ lực và luôn luôn thay đổi, tiếp cận và tìm kiếm những cái đối tác có những cái chất lượng sản phẩm hàng đầu của tại Việt Nam để chúng tôi luôn luôn nâng cấp cái chất lượng sản phẩm.
Việc bình chọn tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh được tổ chức nhằm quảng bá và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Đây là cơ hội tốt để người nông dân, tổ chức, cá nhân, địa phương, các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình đến với khách hàng nhanh, hiệu quả. bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Sâm Nam Núi Rành Liên Trung, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, khẳng định.
Đối với cái cây sâm nam núi rành này thì lại là một cái cây trồng rất thuần tự nhiên, gần như là không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Nên là ngay từ cái khâu sản xuất đã được kiểm soát rất là kỹ càng. Và đặc biệt là khi thu hái thì sẽ thu hái vào những cái buổi sáng sớm, khi mà chưa có ánh nắng, là những cái bông hoa, nụ hoa giữ được cái tinh chất tốt nhất. Và sau đó là sẽ về sơ chế và chế biến ngay.
Ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh nói thêm.
Đến thời điểm này thì xã Phúc Hòa chúng tôi có 14 cái sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao. Và tiêu biểu như là các sản phẩm về vải sớm Phúc Hòa, ổi lê, vú sữa, rồi sâm nam núi rành, vân vân. Việc phát triển các cái sản phẩm OCOP đã trở thành cái động lực để phát triển kinh tế và mang lại cái thu nhập cao cho bà con nhân dân trong những năm qua.
Năm nay, hội đồng bình chọn nhận được 61 đăng ký thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản và các sản phẩm chế biến. Hội đồng bình chọn đã đánh giá chọn ra 40 sản phẩm để tôn vinh. Ông Bùi Quang Phát, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết cụ thể hơn.
Đợt tôn vinh sản phẩm lần này không những là động viên, khích lệ tinh thần các chủ thể OCOP cũng như các doanh nghiệp, các hợp tác xã, mà nó còn là cái động lực để mà cho cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, là cái động lực để các sản phẩm OCOP khác tiếp tục sẽ được cải thiện về chất lượng, nâng cao cái năng suất và có tính cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
Thông qua tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, không chỉ là đòn bẩy hữu hiệu để từng bước đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh đến với thị trường, mà còn tạo tiền đề để hình thành các vùng hàng hóa nông sản chất lượng cao, người nông dân chuyên nghiệp với việc xây dựng thương hiệu, khẳng định thương hiệu có uy tín để tham gia mở rộng và phát triển thị trường.
Chương trình xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Với phẩm chất cần cù, tinh thần vượt khó cùng sự hỗ trợ từ nhiều chương trình, đặc biệt là đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, nhiều phụ nữ Bắc Ninh đã mạnh dạn khởi nghiệp, biến thử thách thành cơ hội vươn lên, gặt hái thành công và khẳng định vị trí trong gia đình xã hội. Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2025, các cấp hội đã tiếp nhận gần 4.000 ý tưởng phụ nữ khởi sự kinh doanh khởi nghiệp. Trong thời gian triển khai thực hiện đề án 939, hội đã giới thiệu 50 dự án tham gia các cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh, trung ương. Kết quả có 14 dự án ý tưởng sáng tạo đoạt giải cấp tỉnh, vùng và toàn quốc. 369 lượt dự án được vay từ nguồn vốn khởi nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số vốn đã giải ngân hơn 93 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho 1.056 lao động tại địa phương. Thời gian tới, hội tiếp tục đa dạng hóa hình thức hỗ trợ, đồng hành và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho nhiều chị em bằng nhiều hoạt động như ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, hội chợ giới thiệu, kết nối sản phẩm của hội viên phụ nữ các cấp, hướng dẫn xây dựng đề án tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, tổ chức diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh trên nền tảng số.
Với phương châm ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu. Năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai phong phú hoạt động tuyên truyền lan tỏa chương trình mẹ đỡ đầu đến đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ, các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp trên địa bàn. Toàn tỉnh có 2.040 trẻ mồ côi được quan tâm hỗ trợ với tổng trị giá khoảng 10,7 tỷ đồng. Trong đó 1.304 trẻ được nhận đỡ đầu thường xuyên, 746 trẻ được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi, kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng. Bên cạnh vận động kết nối mẹ đỡ đầu, nhận hỗ trợ chăm sóc giúp đỡ trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cấp hội phụ nữ còn chú trọng đẩy mạnh thực hiện kết nối các tổ chức cá nhân doanh nghiệp để huy động nguồn lực. Qua đó trao hơn 90.000 xuất quà, 5.000 xe đạp, 10.000 bộ sách vở trị giá hơn 30 tỷ đồng. Để chương trình có sức lan tỏa hơn nữa, thời gian tới các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc tích cực mạnh mẽ của các cấp ủy, chính quyền, địa phương và các ngành để có được nguồn lực tổng hợp hỗ trợ chăm sóc các trẻ em mồ côi khó khăn. Bên cạnh đó, điều phối sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, bảo đảm các con tiếp cận nguồn lực, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong gia đình, xã hội và sự phát triển đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, là hậu phương vững chắc, là người giữ lửa cho mỗi gia đình. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, phụ nữ không chỉ làm việc nhà mà còn tích cực tham gia vào mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Bằng sự nỗ lực, không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân, phụ nữ cả nước nói chung, phụ nữ Bắc Ninh nói riêng đã và đang phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tự tin vươn lên, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Từng nhiều năm xa quê mưu sinh đủ nghề, nhưng với niềm đam mê nấu nướng và trân quý hương vị truyền thống, chị Nguyễn Thị Thơm, giám đốc công ty cổ phần VNTT Foods, phường Chí Quả, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định về quê mở xưởng sản xuất tương ớt, dấm ớt. Vượt qua khó khăn ban đầu, với sự nỗ lực, miệt mài nghiên cứu, chị Thơm đã gây dựng thành công thương hiệu Chimax với gần 100 mã sản phẩm gia vị, phân phối tại hơn 30 tỉnh thành, được người tiêu dùng ưa chuộng. Chị Thơm chia sẻ.
Mình phải cố gắng nỗ lực để mình biết được vượt qua những cái khó khăn rào cản đó. Thì làm ăn kinh tế là một cái điều là không thể nào dễ dàng như những nam giới được. Tôi gửi gắm vào đây làm sao tất cả những cái tâm tư và nguyện vọng làm sao mà đưa được những cái sản phẩm từ những cái nguồn nông sản từ bà con, của bà con, thu mua từ của bà con nguồn nông sản sạch và mình sẽ chế biến chuyên sâu để ra những cái sản phẩm để nó đảm bảo được cho đến người tiêu dùng.
Ở môi trường đặc thù như ngành y tế, tinh thần nỗ lực vươn lên của phụ nữ cũng được thể hiện rất rõ. Tiêu biểu như bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, trưởng khoa cấp cứu, Trung tâm Y tế Tử Sơn. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại khoa, chị luôn trăn trở làm sao nâng cao kỹ thuật hồi sức, cấp cứu để giành giật sự sống cho người bệnh. Dưới sự dẫn dắt của chị, khoa đã xây dựng được ekip cấp cứu chuyên nghiệp, làm chủ hầu hết các kỹ thuật từ cơ bản tới chuyên sâu, cứu sống hàng trăm người bệnh mỗi năm. Trong đó, có những trường hợp hy vọng sống còn rất thấp. Người nhà bệnh nhân cho biết.
Gia đình tôi thì đưa anh ấy đi, nói chung là cũng không hy vọng, cứ nghĩ là anh ấy không còn hơi thở nữa. Rất là thất vọng. Khi mà anh được vào cấp cứu tại phòng của Từ Sơn này thì tôi thấy tất cả một ekip bác sĩ, từ bác sĩ đến các cô y tá cấp cứu cho anh ấy và gia đình tôi rất là mừng rỡ khi mà anh ấy có nhịp tim trở lại.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, trưởng khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Bệnh nhân vào đến khoa cấp cứu thì đều là trong tình trạng cấp cứu. Tình trạng cấp cứu bệnh nhân nặng và rất là nhiều bệnh, có thể một lúc mang rất nhiều bệnh và bệnh người nhà đi kèm cũng mang cái tâm lý là lo lắng nhiều và mong muốn là được bệnh nhân người nhà mình được quan tâm nhiều hơn, xử trí nhanh nhất có thể. Đấy, xác định cái vai trò trách nhiệm của khoa là như vậy, cho nên tất cả nhân viên của khoa đều phải cố gắng.
Những người phụ nữ như chị Thơm, bác sĩ Thanh là hai trong số hàng triệu tấm gương phụ nữ Việt Nam đang lặng lẽ nhưng bền bỉ khẳng định giá trị, vị thế của mình trong thời đại mới. Đây cũng là lời tri ân và tôn vinh dành cho những người phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Dù ở bất cứ vị trí nào, họ vẫn không ngừng cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần làm nên sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh nói riêng, đất nước nói chung trong giai đoạn mới.
Với vị trí địa lý thuận lợi cùng nhiều chính sách ưu đãi của tỉnh, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã thu hút trên 20 dự án trường đại học, viện nghiên cứu đến đầu tư, trong đó 9 trường đại học đang đi vào hoạt động. Nhờ vị trí cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cùng hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện, quy hoạch hiện đại và chính sách thu hút cởi mở, Bắc Ninh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều trường đại học danh tiếng. Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút trên 40 trường trung cấp, cao đẳng, trường đại học và viện nghiên cứu, đặc biệt có tới 18 trường đại học, 9 trường đang hoạt động hiệu quả, như Trường Đại học Chính trị, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, Trường Đại học Thể dục Thể thao, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Kinh Bắc, Trường Đại học Luật Hà Nội. 6 trường đại học đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng, trong đó có nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Y Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường. Bắc Ninh không chỉ là thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc, nơi đây còn hội tụ nhiều trường đại học, học viện nổi tiếng, qua đó góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ giáo dục đào tạo của cả nước.
Bước vào năm học 2025-2026, tỉnh Bắc Ninh có 94,5% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 49,5% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong đó, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt cao ở cấp mầm non, tiểu học. Nhằm bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng trường chuẩn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh mở rộng diện tích đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí hơn 3,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên khoảng 300 tỷ đồng. Phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh nâng tỷ lệ trường chuẩn mức độ 1 lên 95%. Riêng chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đã đạt mục tiêu của năm 2025. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ số, công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chí xây dựng chuẩn quốc gia và đẩy mạnh nâng chuẩn từ mức 1 lên mức 2, trong đó tập trung cao cho cấp trung học phổ thông.
Tại trường tiểu học Sông Mai, phường Đa Mai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh và Công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025-2026. Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc với chủ đề Giữ chọn ước mơ tiếp tục được Công ty Honda Việt Nam triển khai trong năm học này, với gần 2 triệu mũ bảo hiểm được trao tận tay các em học sinh lớp 1 trên cả nước. Tại tỉnh Bắc Ninh, trong năm học này, chương trình đã trao tặng gần 66.000 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 tại tất cả các trường tiểu học. Chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng, đặc biệt trong môi trường học đường.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10 là đúng 2 tuần nghỉ học do tác động ảnh hưởng của bão lũ, úng ngập, hơn 500 học sinh trường mầm non Tân Thanh, xã Mỹ Thái, trường học cuối cùng của tỉnh Bắc Ninh đã hân hoan đến trường đi học trở lại. Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 11, việc đưa học sinh trở lại trường thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cô trò nhà trường, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân và sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng xã hội. Ghi nhận về vấn đề này của phóng viên Thời sự Chính trị. 7 giờ sáng ngày 20 tháng 10, buổi đón học sinh trở lại lớp của cô trò trường mầm non Tân Thanh khác hẳn những ngày thường trước đó. Niềm háo hức hân hoan tự trường không chỉ đến với các cô trò mà còn lan tỏa tới phụ huynh. Buổi đầu tiên trở lại trường sau bão, đón các em còn có cả các bác, các chú thuộc tổ tự quản dân phố thôn Mải Hạ, công an xã Mỹ Thái. Chị Hoàng Thị Vân, phụ huynh học sinh phấn khởi nói.
Sự khắc phục của các thầy cô cùng với các bậc phụ huynh thì cũng đã khắc phục nhanh chóng và hôm nay các con đã đến trường rồi. Và chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi vì các con được đi học và hy vọng là trong thời gian tới thì các con sẽ được tiếp tục học tập ở môi trường tốt cùng với các thầy cô.
Tại lớp học, các cô giáo phát quà tới học sinh nhân dịp các em đi học trở lại. Vài gói mì tôm, hộp sữa, cây xúc xích. Đây là những phần quà chân quý từ tấm lòng hảo tâm của bà con khắp nơi trong cả nước gửi tặng cô trò nhà trường trong những ngày trường bị cô lập vì bão lũ. Cô giáo Nguyễn Thị Thiềm, trường mầm non Tân Thanh, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Buổi đầu tiên đến trường thì cô và trẻ sẽ trò chuyện về những cái đợt lũ vừa qua mà phải nghỉ học. Cô trò chúng tôi lại tổ chức những cái hoạt động mà lấy lại những cái tinh thần và trẻ, cô và trẻ trong thời gian vừa qua. Trẻ cũng rất là hào hứng và hưởng ứng cùng với cô đấy ạ. Chúng tôi cảm thấy có một cái động lực để từ đó chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của mình ạ.
Tiếng hát của các cô cất lên, điệu múa lời ca của các con hòa trong niềm vui chung của các cô sau những tháng ngày vật lộn vì lũ bão. Bài học ngày đầu trở lại trường cũng là bài cô dạy ôn lại cho các con về mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 với bao yêu thương, trân trọng để gắn kết, hướng về. Bà Ninh Thị Thúy Tưởng, hiệu trưởng trường mầm non Tân Thanh, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Hôm nay là ngày đầu tiên các con đi học thì các hoạt động đã trở lại bình thường, từ công tác chăm sóc cho đến công tác giáo dục. Về công tác chăm sóc thì bếp ăn chúng tôi cũng đã đảm bảo các điều kiện để đón các con quay trở lại ăn bán trú. Về trên công tác giáo dục thì chúng tôi cũng đã tổ chức được các cái hoạt động dạy và học theo như cái thời khóa biểu quy định. Thời gian vừa rồi các con nghỉ thì chúng tôi cũng sẽ dạy dồn đuổi về tiếp về sau để làm sao cho đảm bảo nhất cái chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.
Nắng ấm đã lên, thiên tai, bão lũ dần lùi xa. Cộng đồng trách nhiệm cùng những chia sẻ yêu thương của những tấm lòng hảo tâm cùng giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn. Cơn bão đi qua nhưng tình người còn mãi.
Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông có mây không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 19 đến 25 độ. Khu vực phía tây có mây không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Tới đây thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung. qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.